Hôm nay là ngày sinh thật. Chúng ta cũng vui xung họp học hỏi để chuyển đời là chuyển đạo. Đời là cái gì? Cái thân chúng ta. Tới ngày nay chúng ta mới thấy phải lo cái thân. Từ vô rốt cái lên khối óc, chúng ta đã quên lãng ra đi. Từ vô hướng về cái ngoại cảnh. Đối với đời thì mắt mũi tai miệng thì tình tiền duyên nghiệp. Cứ theo dõi tới ngày hôm nay. Rồi tới đạo, chúng ta muốn nghĩ về tiên Phật. Mà muốn trở về tiên Phật thì phải làm sao? Phải làm trật tự. Phải biết mình trước. Do đâu mà khó? Cơ cấu này do khó được những gì mà thích hành. Do sáng suốt. Điện ở đâu mà có gián tiếp qua phẩm cả không vũ trụ, quy hội, chấn động vũ trụ qua, để âm trợ cho tất cả, qua hòa phát triển thịnh sắc, chúng ta mới có cuộc sống, gián tiếp qua phẩm cả. Nhưng mà chúng ta tu, họ học về tâm linh, về điển giới, thì ngày hôm nay tâm thức của chúng ta cũng nằm trong điển giới. Mà vì sự ám ảnh trước mắt, qua vật thể, quên đi nguyên năng điển năng sáng suốt bên trong, thanh nhẹ hướng thượng, có thể giải tỏa tất cả những sự phiền não sai quay trong tâm thức. Chúng ta làm gì, tại sao chúng ta lại có sự phiền não? Phiền não là sự in sâu vô thần kinh chúng ta. Tình tiền duyên nghiệp nó có in sâu. Rồi tạo thành một cái tập quán, cái thanh thản. Cái tham gì nào đậm gì nấy gỡ không được, cũng như người lên xuống lún dưới bùn, càng ngày càng lún sâu, không lên được. Khi mà chúng ta ý thức được, quán thông được nguyên lý của cả không vũ trụ, tất cả là điện, thì sự liên hệ của chúng ta với trời đất không có bao giờ xa cả. Điện năng của chúng ta, sự hiện diện điện năng của chúng ta là do trời đất cấu thành, từ siêu nhiên mà ẩn tạc trong cái thể xác này, đầy đủ không thiếu không. Thì gốc nó từ đâu? Từ thanh tịnh. Bây giờ chúng ta mượn pháp để giải cho nó thanh tịnh. Mượn pháp của bạn là học bằng một khóa về xuất luật. Thì đó chứng minh tất cả là vật chất chúng ta đang hàng ngày qua bở miệng. Ý lực của chúng ta đem vô, chúng ta phải tự giải. Rước vô là phải lập lại thanh tịnh. Thì cái ốc mới thường hòa. Ăn uống mất trật tự, hại thân xác, hại tâm, và không có phát triển. Bệnh không hay, mà nói tôi người thiền, tôi có làm gì đâu. Nhưng tôi ăn ba ngày ba bữa, toàn ba buổi toàn là ác. Muốn ăn thịt, muốn sắc sân hại Phật, đủ chuyện hết, làm bất cứ cách nào lợi cho bản thân mình. Nhưng mà rốt hại không hay. Sự thật là thương mình nhiều quá, hại mình. Mấy người tham ăn là thương mình là thương hại, thương rồi hại mình. Ăn cho thích khẩu, thương cái xác, cho nó ăn cho bổ đi làm cho giỏi. Thế là ăn cho bổ bệnh làm dở hơn người khác. Những người ăn ít mà ý thức được nguyên lý của cả không vũ trụ, ăn ít mà làm nhiều, dấn thân thật sự trong sự mạnh mẽ. Cho nên các bạn đang, những bạn đã từng xuất được những ăn, cảm thấy mình khỏe, cảm thấy mình có bệnh hoạn gì. Và ăn cho có đi rồi thấy chúng ta bệnh. Cho nên bộ ruột chúng ta mấy trăm thước vuông, chứa đựng biết bao nhiêu. Mà không lo săn sóc, không lo quét dọn, thì cảm giác nó dị hư mà thôi. Thì nhiều người bệnh mà không biết tại sao tôi có bệnh. Cho cái miệng tôi đem bệnh nhiều. Cũng trong xứ cứ mở cửa cho người ta di dân, không kiểm soát trình độ của họ, thì cái xứ nó sẽ loạn. Thì những sự tự do nhân quyền cũng vẫn bị loạn. Vì tôn trọng nhân quyền. Thì những phần đó nó vô nó cũng phá phát dữ lên. Rối loạn. Không phát hiện được. Cho nên chúng ta ăn uống cũng không phát hiện cơ sở gì hết. Đem vô mà không nhai nghiền. Và không biết hậu quả của mọi sự việc đi đến đâu. Thì chúng ta phải lãnh sự tai hại ở ngày sau. Sớm mơ chút trương, chút xìu, chút là bệnh hoạn. Cho nên chúng ta ý thức được. Bây giờ các bạn ý thức được cái điều rồi, các bạn mới ý thức được pháp vô vi cao siêu hơn. lấy nguyên khí trực tiếp hơn vật chất. Các bạn tu thiền nhiều, làm chứng minh nhiều, làm pháp luân nhiều rồi các bạn thấy không có đòi hỏi ăn nhiều. Nhưng mà khỏe mạnh, trong mình rất khỏe. Ta ăn trực tiếp hay gián tiếp, mỗi ngày chúng ta cũng ăn ngủ nghỉ đầy đủ như người thường. Ăn là ăn thân nguyên khí cả không vũ trụ, ngủ là xuyên. Vậy là phóng cái lục điểm chúng ta đi lên trên cõi thanh nhẹ. Thay vì cứ kéo xuống ổ trượt, ăn ngủ nghĩa cũng đi lên, có đường đi lên, ăn ngủ nghĩa có đường đi xuống, rất rõ ràng. Và khi chúng ta ý thức được rồi, lần lần chúng ta mới quan thông tất cả các không vũ trụ đang hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Mọi người có quyền hưởng tới vô cùng giữa trời đầy đủ. Chúng ta cứ tiến lên nơi đó về mà nấu ăn. Càng tu càng khỏe mạnh, càng thiền thấy càng có người tráng kiện, hòa hợp với điểm năng của vũ trụ quan thì cũng người là khỏe tươi hồng hào tốt đẹp. Những người tu vô vi đâu có tiền, không có tiền nó có tâm đâu, nó thấy sự hiện diện của nó là rất quý cho nhân sinh, cho nên nó bằng lòng dấn thân để đóng góp cho tất cả. Thì tôi đã nói óc con người ánh sáng vô mặt đó. Tất cả khối óc con người đã hình thành nhiều việc chứng minh rõ ràng. Cầu cống máy bay xe cộ là khối óc con người làm, ngồi lại với nhau làm được. Trong trật tự tức là thanh tịnh, chúng ta giữ trật tự thì chúng ta sẽ thanh tịnh. Còn chúng ta tu thiền phải giữ trật tự tu, chứ không phải đi tu tu này tu quen được ông Phật rồi tu đủ rồi, không được. Trật, dù cho các bạn xuất hồn rồi bắt gặp ông Phật, Phật giá, Phật thiền như thế, và các bạn đem xuống thần gian, trần gian khoe là tôi đã tiếp xúc ông Phật này, thái thượng lão quân kia, để làm gì? Để hù người ta. Để hù người ta rồi làm gì? Kiếm tiền. Ở thế gian hù người ta là kiếm tiền đó. Rồi tiền làm cái gì? Tiền nó hại mình. Tham dục trở lùng lại cái đường cổ và không tiến. Cho nên nguy hiểm, một việc gì làm cũng phải hỏi ngược lại. Hậu quả của sự việc nó đi đến đâu? Cho nên không có nên làm càng, làm tướng tưởng ta hay. Những người làm người ta không hiểu, người ta tin bốc, người ta đưa cao mình lên. Mình tưởng là mình có vị trí Phật rồi, mình tưởng là mình có vị trí tiên rồi. Rồi hù hiếp người ta, hạ lệnh người kia, người nọ. Rốt cuộc mình không có sửa trị được tâm thân của người đó. Nếu người đó chính tự, chịu tự sửa thì có sửa được. Mà chúng ta không có sửa tâm thân người khác được. Cho nên cái tai hại rất quan trọng. Cho nên quan tu phải tự thức mới kêu bằng tu Phật. Phật là tự thức và không có bài chuyện gì hết. Thì chúng ta tu lần chúng ta tự thức thấy tánh tình của chúng ta càng ngày càng xấu xí. Thấy được sự sai trái của chúng ta mới có cơ hội sửa. Sửa là tiến, không sửa là lùi. Chứ đừng có nói là trời Phật kêu tôi làm vậy, tôi nghe lời trời Phật tôi làm vậy là sai rồi. Không có trời Phật nào kêu mình hết. Trời là thanh nhẹ, đâu có dính dấp gì người thế gian. Chỉ ban chiếu nguyên khí như người thế gian sẵn, vẫn tự thức và tu tiến mà thôi. Cái đó là có sắp sẵn từ lâu rồi, không phải là đợi sự yêu cầu mới giúp. Mà chúng ta tiến hóa tới đó, chúng ta nhận được sự hỗ trợ sẵn. Các bạn càng ngày càng tu càng hiểu, bỏ tất cả những cái chuyện đời thì cái tâm các bạn thăng thả. Và các bạn sẽ thấy sao mình ở trong lĩnh vực không. Tôi mang sát phạm tâm của lúc nào cũng không. Rồi tôi thấy vạn sự trên đời là không có gì sự thật đâu. Tại sao tôi mê loạn trong sự thật giả ảo hiện tại mà tôi tạo sự đau khổ cho chính tôi và tất cả những người xung quanh? Điều không cần thiết tôi không làm. Và tôi thực hiện những điều cần thiết hiện tại là khai mở tâm tôi và khai triển tâm thức tôi, mở thức hòa đạo. Thì lúc đó tôi mới thấy được tôi đang sống trong biển yêu của Thượng Đế. Của trời đất sắp đặt rõ ràng, sự thanh nhẹ là biển yêu. Mà sự nằm trước không phải biển yêu. Người thế gian thương nhau, yêu nhau, chết sống gì vì nhau có thể tự tử, yêu một cô gái không được cũng thể tự tử chết. Đó là khối trượt, không phải thanh. Thanh là một trong biển yêu, hòa đồng ngộ. Thì mình nhận vật kính lễ tất cả. Thì mình mới đi đúng vào đường lối của trời đất, là tiến hóa. Chúng ta là hay kiếm chuyện người khác, cái đó là tự hại mình mà không hay. Gieo trồng ý không đẹp cho trong tâm thức của chính mình. Mỗi ngày một chút, mình cứ nghĩ xấu cho người khác mỗi ngày một chút thì nó ăn sâu vô khối thần kinh của chúng ta. Thần kinh chúng ta dễ đặt bất cứ chỗ nào, từ khi nó chạy vô ngũ tạng, khi nó chạy vô thần kinh khối óc, in sâu cái chuyện đó, khi mà ta nói tới là mình bác rồi. Là mình bị in sâu trực khí trong thần kinh khối óc, để giải mở nó ra. Mình phải từ bỏ nó, gây một tập quán tốt để từ bỏ nó. Muốn từ bỏ nó phải tập tự, cái tập tự phục vụ tối đa là từ bỏ tất cả những tâm sâu. Nói là phải làm, thì dấn thân rõ rệt, tức là tự kiểm soát lên hành động của mình. Tập tự là mới có kết quả, không tập tự không bao giờ có kết quả. Các bạn thử không biết cái thơ có trật tự, có đầu có đuôi thì thơ nào nó cũng trôi chảy. Mà biết cái thơ không có trật tự thì cái thơ nào nó cũng có trôi chảy và bực tức. Viết không thông. Nói nhiều vấn đề học chữ thôi, được chữ là ngoại cảnh, chứ không phải tâm thức. Còn tu về vô vi là khai chuyển tâm thức, tự nhiên diễn khí dồi dào, văn chương lúc nào cũng xong được. Cũng một câu nói, nhưng mà câu đó lúc nào cũng xong được, thơ nào cũng xài được hết. Đó là sống động. Cho nên vô vi có những cuốn băng về tình yêu sống động. Mà lo pháp. Không có tình yêu không có lo pháp. Ở đằng người đời họ có tình yêu hát nghe hay lắm, êm tai lắm. Nhưng mà không, cuối cùng không có lo pháp. Buồn. Vô vi có lo pháp. Càng nghe càng vui. Chính mình phải sửa, phải tiến, phải vui. Là những khi bằng thịt. Để các bạn tu các môn bản bước về lãnh vực diễn thứ, đó là các bạn sẽ học văn chương của Phật Pháp, là diễn khí mà thôi. Không có bài diễn chuyện gì, cố gắng tu, là luận điểm từ bi các bạn càng ngày càng lơ lan rộng và ân độ tất cả. Nhưng tâm linh hướng về khỏi tập. Chúng ta có tu, có hành mới có tiếng, không hành thì không thấy. Không hành không bao giờ thấy nguyên năng sẵn có với chính chúng ta, rồi đâm ra hướng ngoại, tạo khổ cho chính mình. Gia căn bất ổn, tiền tôi thiếu, tôi khổ, đâu phải khổ. Nhiều người đi xin nghèo mà người ta ngồi người đường cũng có người ta cho tiền. Mà nếu tôi chịu sửa tôi thì cả làng quan hỷ bà con tôi cũng sẽ giúp tôi, nó phải bỏ tôi đâu. Tôi chịu tu, tôi thức và tôi nhịn nhục, mở thức hoạt động. Thì trong đó nó sẽ êm xuôi, không còn khổ nữa. Khổ vì sự tham muốn tạo sự khổ mà thôi. Tôi muốn giàu hơn người ta, tôi muốn giàu như hồi xưa, nhưng mà tôi không chịu bỏ cái tập quán xấu rồi. Tôi bỏ được cái tập quán xấu, tôi mới thật sự là người giàu. Tôi ôm cái tập quán xấu, không bao giờ tôi có giàu. Chỉ có khổ cho chính tôi và tạo khổ cho người khác mà thôi. Cho nên các bạn được mấy ngày trung học, không nhiều gì thì các bạn thấy rõ. Thấy rõ tánh người, có người lo âu việc này, người lo âu việc kia. Nhưng mà cuối cùng con tất cả cũng có việc nào mà đáng phải lo âu. Ôm vào trong tâm thức những chuyện không cần thiết và tạo động cho chính mình. Cho nên chúng ta ý thức được, lo đêm đêm tu thiền để giải mở nó ra. Đây là cái phương pháp vô cùng lấy nguyên khí với trời đất, khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa để tiến hóa cho kiên trì. Cái xác của các bạn là kỳ chót này là hết rồi. Nếu mà không lo tu thì cái xác tan thì hồn không có chỗ đứng. Chúng ta tu, chúng ta ý thức được cái đường đi vô cùng trong trung đạo, chúng ta không có khổ nữa. Không nên mê tín dị đa đoan, ông lên bà xuống làm được việc gì. Nếu mà làm được việc thì họ không cần xuống thế gian để nhập xác được ta. Ta làm chưa được. Thì họ phải cố gắng tu như người đời, dũng mãnh thăng hoa tiến hóa. Thì không, không có xâm chiếm thể xác của người khác. Khi nhập xác tức là phải xâm chiếm thể xác người khác. Tức là trình độ chưa tiến hóa. Không phải là mất lặng thiên liên, nhưng mà thiên liên chưa tiến hóa. Nếu chúng ta tiến hóa được, chúng ta cũng có phá giải thiên liên như thường. Và gọi chúng ta làm việc được. Điều đặn, không khó. Nếu các bạn là người có tập tự thì các bạn có thể giáo được và gọi được. Cho nên lấy gì chứng minh bạn tu ở trong cái căn nhà nhỏ hẹp vậy? Mà trong thời gian rồi có bạn dồn xung quanh gia đình anh bạn có tu, đem sự yên ổn cho xung quanh. Từ ngày các bạn tới đã ở, sau này ở thấy cái xóm này yên hơn, xíu hơn. Thật sự nó vậy. Chỉ là con người mạnh vô cùng. Để chúng ta tu rồi, chúng ta ảnh hưởng nhà nhà yên vui. Rồi căn nhà chúng ta có thể biến thành thiền được. Cho mọi người ý thức được, được tụ hội với nhau. Xây dựng cho nhau, nhắc nhở cho nhau, tu tiến. Đó là yên vô cùng. Hơn là các bạn lập cái chùa. Nhưng mà tâm các bạn không phát triển, không về với trật tự của càn khôn vũ trụ, lập chùa vô ích. Không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lập chùa để làm gì? Để cạnh tranh, để mưu mô, không có lợi. Cái này chúng ta giải bỏ và khai triển tâm thức của chính mình. Cho nên các bạn tu đi, rồi nhà các bạn sẽ làm căn chùa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lời nói của các bạn là chân thức. Cái lời chân thức mới thật sự bố thí cho nhân sanh trong lúc tâm loạn. Để nhận được lời của chúng ta, khai mở được tâm thức, quý giá vô cùng. Người ta hướng về nhẫn nhục và thăng hoa, hộp vía được khỏi tội. Đó là đạt đời bất diệt. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà không chịu tu, không nhờ thể xác, sự kích động và phản động của thể xác này tu, là chúng ta mất cơ hội lớn lao vô cùng. Chúng ta phải cố gắng tu đi. Chính tôi là người đi trước. Bao nhiêu nghịch cảnh các bạn cũng thấy, nhưng tôi vẫn qua. Chính tôi đem những chân lâu tôi gặt hái được nói cho người đời nghe, nhưng người đời chưa gặt hái được, họ ghét. Họ chưa tiến tới được, họ giận. Rồi họ trù cho tôi chết. Năm nào cũng có người ta trù tôi chết, mà năm nào tôi cũng trẻ và tôi cũng sống lại. Cho nên cái đó là hành động chúng ta tu, tức là lời phúc đáp cho tất cả mọi người. Chúng ta xây dựng nghiêm luật tu học, thì chúng ta đáp tất cả những sự gì mà người đời nghi hoặc và chậm tiến muốn cải sửa tâm thức của chúng ta.
Thưa Thầy, khi vào mùa đông mà đứng đầu thấy lạnh, vào nhà tránh lạnh thì đầu con bớt đau. Thế thì Thầy cũng vậy. Mùa đông kinh ấm, đầu lạnh là tốt, bình thường. Đừng có sợ lạnh. Mùa lạnh á, đầu mát, kinh ấm là tốt, không có sợ. Còn nếu mà thấy nó mất bình thường, không nhận được tốt thì chúng ta chỉ có thanh lọc thông, mặt mày hồng hào. Không thấy lạnh là cái gì, người mà đang sợ lạnh á, tâm lâm chịu thanh lọc, không có lạnh nữa. Chính bản thân tôi đã xử, giữa một đông giữa tiết, tôi tới tôi mặc 4-5 cái áo, nhưng sau khi thanh lọc rồi tôi không cần, mặc áo mỏng tôi vẫn chạy được.
Kính thưa Thầy, con tu đến bao giờ mới được niệm nó chánh?
Khi mà thấy luồng điển tụ lên bộ đầu, chúng ta niệm thấy ý tưởng đến đâu chạy đến đó, nhưng nó phát động niệm. Còn người mà niệm mà không thấy nó chạy, mà đâm đầu đi niệm thì chạy, không làm. Vì chúng ta niệm, có điểm rồi chúng ta niệm sẽ hướng xuống và sẽ làm thở. Từ cái chuyển chạy đó đi tới ánh sáng ra rồi, lúc đó cũng người đi niệm.
Người tu vô vi nên làm gì để cho tròn hiếu đạo?
Người tu vô vi phải nhớ được người kế tiếp, người đi trước đã phục vụ chúng ta rồi. Cha mẹ đã phục vụ chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta làm người sống với nhân sinh mà chúng ta không có ý kiến là phục vụ chúng sanh là chúng ta làm không có đúng. Phải có cái tâm đó, nuôi dưỡng cái tâm đó, phục vụ tối đa. Và học hỏi sẽ tiến hóa mới là đúng.
Thưa Thầy, có định tuyệt cảm thấy nhẹ nhàng thì con nghe những lời giảng của Thầy vang vang trong đầu. Như vậy là sao? Có nên lắng nghe không?
Cứ vững như nghe đó là mượn cái trớn nó đi lên. Bởi vì lời giảng gì mình chiếc là kém mình đi lên chứ không có trầm nợ xuống ở lại. Mình cứ nghe đó. Ồ, qua tay là để đi lên đường điểm mình sau giờ thiền được nhẹ nhàng.
Thưa Thầy, làm sao có giữ được niệm Phật thường xuyên trong những lúc nặng nề?
Nặng nề như cái gì nặng nề? Việc gì nặng nề? Ví dụ đi. Nặng nề như là cái gì? Tình tiền duyên nghiệp là cái gì?
Sự không nề nặng nề của thân phận là người.
Nặng nề của tâm phận là người là mình thấy mình đang trở ngại vì cái tánh hư tật xấu nào của chính mình sẽ cải sửa thì không có sự nặng nề đó. Cũng như hướng về dục, đêm đêm tu không lo tu hướng về dục, sáng nó phải nặng. Mình làm những điều không cần thiết cho mình quá nhiều cho nên nó tạo nặng, cho nên chú ý làm những điều cần thiết đến mình. Cần thiết là gì? Đời là phải phục vụ tâm 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 tình, đạo là phải thực hành ứng năng, nhưng trường đời đạo không tốt. Lúc đạo là chúng ta niệm Phật nó nhẹ nhàng, còn lẫn lộn đạo đời mà hai bên cũng không chịu sửa, thì điểm cái gì nó cũng có chịu, cái gì khùng vững thêm.
Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Đức Thầy, khi con công phu được khoảng một tiếng thì chân con nhức, con có thể duỗi thẳng một chút rồi tiếp tục công phu hoặc phải xả thiền.
Cái đó không sao, làm để máu huyết lưu thông, mình bóp rồi ngồi thiền trở lại. Mà ý lực mình không thay đổi, đúng bóp cũng vẫn là hướng về con đường đi lên, hay thì đi xuống về con đường âm dục.
Thưa Thầy, nằm trong bệnh viện, thiền được không? Người bị mổ có ảnh hưởng đường tu thiền không?
Thiền là gì? Thì tâm thức tướng thượng, mình nằm đó mà tâm mình tưởng Đức Phật. Khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, tưởng Đức Tấn Di Đà. Thì cái phần đó cũng được cứu, nó mau lành hơn người thường. Vì nó hướng thượng cái luồng điển đi lên, nó dễ liền hơn. Còn vừa được luồng điển mà lo âu, hướng về cái chỗ mổ thương đó, nó kích động, nó chậm hơn. Còn để cho nó dịu hòa, thăng hoa, hợp nhất thì nó mới dễ lành hơn.
Thưa Thầy, có thời gian con tự đặt câu hỏi hay thắc mắc một lời giải của Thích Đức Thầy khi nghe băng. Con nên niệm Phật cho quên đi hay cứ tiếp tục hỏi và tìm câu trả lời?
Mình phải hỏi ngược lại mình, coi thử việc đó tôi làm được không? Trong này nó đã làm được rồi kết quả ra sao? Từ đó mình biết khai thác ra câu chuyện đi để giúp đỡ cho chính mình thế nào, và ý lực của mình để khai thác cái khả năng của chính mình. Tương lai mình sẽ có cơ hội công hiến nhiều cái gì. Phải hỏi ngược lại mình đi tiếp tục quan thông và tự thức sự.
Cái câu hỏi hay thắc mắc đó là thắc mắc của hồ, của vía hay của lục căn lục trần, xin Thầy từ bi chỉ dạy.
Luôn luôn thắc mắc đó là do cái hồ trước, bởi vì hồ bất minh nó mới thắc mắc, còn hồ minh mẫn là nó giải hết cả những chuyện xảy ra, cái hồ chưa có minh.
Xin đọc câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, thương là mê, chê là chấp, muốn phá mê phá chấp phải làm sao?
Thương là hại chứ không phải thương là mê. Khi tôi yêu con nào là tôi hại tôi, thương hại thương hại. Khi tôi thấy thằng con tôi nó thất bại, tôi có bao nhiêu tiền tôi đưa cho nó là hại nó, để nó moi ấp ra nó tìm được tiền cho nó sống, nó dũng mạnh mạnh dạn, yên ngang giữa nhân loại và trời đất, thì nó có cuộc sống an nhiên hơn. Và tôi thương nó là tôi hại nó. Cho nên nhiều người làm cha mẹ không biết làm, hại con mà tưởng là tôi vì con tôi, không phải vậy. Hại con mà không thế. Cái sự dễ dãi quá mà, cần tiền thì cha mẹ đưa.
biết ăn chung gì, hết thì cha mẹ lo. Tự nhiên là tôi hại tôi. Cha mẹ đã hại con, không có cứu con. Cứu con thì phải thấy cái dụng điểm, vị trí tâm linh của nó đang tiến. Từ kiếp này đến kiếp nọ. Wow! Cảnh kích động và phản động. Nó mới có cơ hội dũng mạnh, ổn định và tiến qua. Chúng ta phải cho nó một cơ hội để tự tiến. Thay vì cứ ôm hoài tiến, đó là hại con, thương chừng nào, hại chừng nấy mà lại.
Thưa Thầy, lúc nói, lúc niệm Phật hướng về Đức Di Đà là thế nào? Con cần một hình tượng, một cái xác để nhớ tới. Con xin Thầy giảng rõ hơn.
Hỏi đến Đức Phật là cái gì? Đức Phật là tâm từ bi, là con người bỏ nghiệp tâm mới thể hiện được tâm từ bi. Mà chúng ta muốn niệm Phật mà chúng ôm chuyện đời niệm Phật là không có đúng. Chúng ta lúc niệm Phật bỏ tất cả. Ảnh hưởng của Ngài đã cho chúng ta phải dứt khoát vì Ngài đã thành. Chúng ta biết Phật hướng về Ngài, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những từ bi của Ngài.
Thưa Thầy, làm thế nào để ý con lúc mặt hướng thượng, nhớ tới trời Phật, luôn luôn, để con đừng bị đời, đừng bị cái xác quyến rũ, xin cảm ơn Thầy.
Khi con muốn biết hướng về trời Phật luôn luôn thì con mới nhìn trời, nhìn đất, nhìn xác, xác này là gôn gọn của vũ trụ. Nắm nguyên khí của trời đất mà hành sự tại thế gian, thì lúc nào chúng ta đâu có quên trời đất. Nhìn trời rõ ràng, nhìn đất rõ ràng, sống nhờ cái gì, nhờ nguyên khí mà sống. Vạn linh phát triển tại thế gian, qua quả cùng ứng, nhìn thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn cho phần hồn có cơ hội cuối cùng để tu tiến. Mọi người mang cái xác này là cuối cùng thôi, mà không chịu tu tiến là chỉ tan ra, thành sâu bọ, khổ lắm. Cũng khổ tụ thành con người rất khó, không phải dễ dàng. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, ngày nay chúng ta có pháp. Để tận dụng cái pháp để khai thác chính mình và tiến qua rõ rệt hơn.
Con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Con kính thưa Thầy, con thiền định hay pháp luân thường chuyển chưa thấy ánh sáng, nhưng con cảnh tưởng có luồng điện chạy vòng ở đỉnh đầu, mà có được niệm bất chánh không?
Thì chúng ta cứ thử niệm nó chạy là cứ tiếp tục niệm hoài.
Kính Thầy, con muốn hỏi Thầy, tu muốn quên nghiệp lo cho chồng, cho con, như vậy có tội không?
Tu mà quên lo cho chồng, cho con là mình mất trật tự rồi. Mình có giờ giấc, có giờ tu, tu vô vi có giờ tu, có giờ làm việc cho gia đình, có giờ phục vụ cho gia ca. Chứ không có vô vi nào mà bỏ, khi đàn bà tu bỏ chồng bỏ con, không có gì đó, phải có tinh thần phục vụ. Mới là người tu.
Kính Thầy, khi khởi chứng minh, con cảm thấy có liền luồng điển thông lên bộ đầu và nghe bực bực trong đầu như có một luồng hơi thông ra ngoài.
Cái đó tốt, không sao hết, từ những gan nó giải được.
Thầy dạy, đường đời phải phục vụ tận tâm thì đường đạo mới tiến. Làm sao định được mức giới hạn phải tận tâm đến bao nhiêu để khỏi làm trở ngại thời gian công phu?
Không có giới hạn gì. Khi mà người ta nhờ mình việc gì mình phải tận tâm, một là một, hai là hai. Không có nói như bây giờ là sức cơ thay đổi, không được. Cái đó là tự hại mình. Tâm hay thay đổi thường xuyên là thần kinh phục hồi, tự hại khối óc của chúng mình. Vậy nói một là một, hai là hai. Thì mới kêu là tận tâm phục vụ theo khả năng của chính mình.
Thầy kính thưa Thầy, Thầy giảng rõ ý kiến con hai chữ vô vi.
Vô vi là không, nhỏ nhất cũng không, là chỉ những không không, chứ là đi tới không không gian, không thời gian. Vô vi, pháp lý, nãy giờ chúng ta nói ra cho nó đâu ra, và mỗi người được tự do hỏi cái tới cấp đi tới một cái lý thuyết vững vàng để mình tự tin và sử dụng khả năng thành công không tin là pháp lý vô vi vì cái chúng ta có giải tỏa tất cả những sự buồn bực trong nội thức của chúng ta. Khoa học là cái sự biến chuyển của chúng ta tùy thích để đi lên sau cái công phu nguyên lý là bên trong ẩn tàng ở bên trong chứ không có vào vật chất. Đây là chúng ta đi vào siêu khoa học của tâm linh. Phật pháp mình hiểu mình rõ hơn, mình tu thanh tịnh là mình hiểu mình để mình xuất ra dễ dàng hơn. Còn tu về cái phương pháp này không bỏ tôn giáo của mọi khác nữa, không bỏ sự kính mến mình đối với những thầy kính yêu của chính chúng ta hiện tại đang hành mà chưa thấy kết quả mà lặp lại trật tự rồi, chúng ta phải kính mến và thực hiện cái đạo pháp chúng ta đang học. Những người tu Thiên Chúa thì cái kinh thánh nói rất hay, nhưng mà chúng ta chỉ có thiếu hành mà thôi. Ngày nay chúng ta hành trật tự rồi, đặt kinh thánh rất rõ và không có được bỏ cái đạo của chúng ta. Và tu về Phật pháp cũng vậy, lập lại trật tự mới thấy rằng lời nói của Phật không khác lời nói của Chúa, là đi vừa đi tới siêu thoát và giải thoát. Thấy rõ rệt như vậy thì cứ cái tu cái phương pháp này là chỉ lập lại trật tự, mà nó là một phương tiện để dẫn tiến tâm linh mà thôi, trở về với trình độ sự tâm và phát huy được trình độ sự tâm, thành ra không có đậm chạm bất cứ tôn giáo. Cho nên cái phương pháp này nó không có kêu người ta ô đừng đi chùa, đừng đi nhà thờ, không có gì lập lại trật tự. Cái gì chùa cũng là một cộng đồng xây dựng cái quần chúng có tổ tự học, tổ học trao đổi trong nhà thờ cũng vậy. Mà chúng ta đi chùa và chúng ta thức tâm ta dọn cái chùa, chùa là lập lại trật tự cho chúng ta thấy Phật ngồi ở ngôi nào, nhang đèn thế nào, cách tổ chức trang hoàng thế nào, tại sao tâm chúng ta lại còn động. Mà ta đi chùa hoài vẫn động hoài là vì chúng ta không biết rước chùa vào thôi. Ta đi nhà thờ cũng là trật tự, trật tự tình thương và đạo đức mà chúng ta không rước và không khai triển cái tình thương đạo đức của chúng ta. Chúng ta tới nhà thờ cũng như xa nhà thờ, mà tới nhà thờ thì rước nhà thờ là tâm là sống. Sao? Thì cái đạo nào cũng dẫn tiến con người đi tới giải thoát. Cho nên chúng ta không tu gì vô vi, không có gì biệt và không chiêu con người chê đạo này và kính đạo kia. Đạo nào cũng là đi tới siêu thoát, cho nên con người chỉ thiếu trật tự nào thôi. Rồi đoán ra đâm ra nói tôi là người bảo vệ đạo pháp, thì tôi đạo này anh đạo kia cái danh đạo chứ không có hành đạo. Còn đạo này chúng tôi hành đạo, đạo là Phật thiện Phật ác, dĩ hòa bình, tự mình khai triển mới chèo cái kia đi thôi, là mở đường mà đi, phải quân bình mới được. Đó. Thì đạo nào cũng đi tới sự quân bình là giải thoát. Cho nên không có nên nói là tôi bây giờ tôi tu này, tôi hồi trước tôi tu cái ông đó dở vì tôi che ông, không, không có ổng, làm sao tôi có cơ duyên mà ngày nay tôi hiểu cơ tâm này. Nên con người nó đi từ cái đoạn này, khoa học ngày nay cũng từ cái ngu mà ra. Còn khi hiện tại vẫn còn ngu, họ mới tổ chức để tìm thêm nữa cái tốt đẹp để tự được chi sinh. Thấy không? Đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta còn thiếu kém, và chúng ta phải trở về, cố gắng trở về với tập tự sẵn có của tâm linh của chúng mình. Và trình độ không mua không mất. Mỗi cái căn cơ khác nhau, đồng là mắt mũi tai miệng mà mỗi căn cơ khác nhau. Nhìn ra anh ba anh tư, chịu chịu ức ức, nhìn cái mặt khác nhau. Cũng trong khuôn đó cái mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng mà khác nhau. Nó khác ở chỗ nào? Khác ở với cái trình độ tầng địa. À, vàng nhiều bạc ít, mà bạc ít vàng nhiều thì thấy cái mặt cũng khác. Cái tần số đó là vi diệu vô cùng. Cho nên chịu chịu ức ức người không giống như. Nhưng mà quy lại chỉ có một thức mà thôi. Rốt cuộc chúng ta ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Nếu chúng ta không xây dựng trật tự, làm gì có sự thanh tịnh và sáng suốt để khi chúng ta. Quý vị hẳn quý vị cũng đã thấy rằng nhiều người chết muốn chết, gần chết tới cả tháng chết không được, có người mười mấy ngày chết cũng được vì mất trật tự. Mà có trật tự nữa, nhiều người có trật tự họ nhắm mắt là họ thấy đi, họ thấy rằng họ tính đến đây họ học hết bài, họ trả bài rồi họ phải rời cái căn nhà, rời cái trường học này, họ có ai lưu giữ chứ không? học hết bài rồi phải ra đi, cái định luật sanh lão bệnh tử đó là bài vở của chúng ta. Chúng ta càng chấp nhận và càng học hỏi nhiều hơn và càng sáng suốt tiến hóa, và chúng ta sẽ tiến hóa cái vô cùng nữa, thì chúng ta không còn sự chết chắc hăm dọa chúng ta tiếp tục nữa. Chúng ta thấy đây là tất cả là phương tiện tạm mà thôi, thể xác này, dụng cụ này, tất cả nhà cửa đều là phương tiện tạm, và kể cả cái pháp thực hiện cũng là phương tiện tạm. Đi tới siêu pháp là lưu lại cho người khác học mà thôi, chúng ta không có đem cái pháp này mà lên thiên đàng sử dụng nữa. Cho nên nó chỉ là cái phương tiện để lập lại trật tự mà thôi.
Cho nên vô vi tại sao nhắc đi nhắc lại tự tu tự tiến. Chúng ta làm chúng ta chịu,
chúng ta phải chịu.
Rồi chúng ta mới hồi hướng lên chỗ thanh nhẹ bất diệt. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy tình yêu chúng ta lại là cái đọc sách, đọc kinh, đọc thượng đế giảng chân lý, nghe lời thuyết giảng nghe vậy thôi, chưa cảm thức được. Đụng trận gặp chuyện mới cảm thức được, không chia tâm lập. Từ sơ thịt, từ tế bào, từ một sự chuyển động nhỏ tới chuyển động lớn đều nhắc nhở và xây dựng tâm hồn của hành giả không ngừng nghỉ. Từ kiến thức này tới kiến thức nọ, hai mở càng ngày càng lớn rộng. Ai đã đem lại điều đó? Thì tâm cảm thấy thành hy sinh của tâm đại từ bi ngày đêm lâu xây dựng. Khi đã ra được luật và nắm được, giữ luật và khai triển luật, thì người đó phải làm việc nhiều hơn, không bao giờ được nhiều. Cho nên các bạn tu vô vi đây rồi tương lai làm cái gì? Phải làm những pháp sự đó, tinh thần phục vụ đó. Lúc nào không cảm thấy mình nghĩ, nhưng mà lúc nào cảm thấy mình đang học hỏi và làm việc. Trong tinh thần xây dựng, không phải trong tinh thần phá hoại, luôn 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 phát triển. Bàn bạc khắp các nơi, hỏi cho tôi ngồi đây làm sao bàn bạc khắp các nơi, hỏi cho các bạn đang hít cái gì, nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ đang cung ứng cho các bạn. Các bạn đang ăn những cái gì, và đang ngự trên những cái gì, cây trên rừng, cổ thụ trên rừng cũng đem vào nhà các bạn được, làm thành cái giường của các bạn được. Vật liệu từ dưới đáy biển đem lên chế miếng nệm cho các bạn nằm. Khắp các nơi đã hội tụ về với chúng ta. Mà chúng ta là con người có tâm linh, mà không chịu phát triển tâm linh từ tiểu hồn tiến tới đại hồn, thì làm sao cứu rỗi được quần sanh. Quần sanh là xung quanh các bạn là quần sanh đó. Từ cái áo mặc, miếng cơm ăn, hơi thở, sự cảm thức, đều liên hệ cả càn khôn vũ trụ quy một. Mà nào đã tin, các bạn chưa tin hết đâu. Còn chê với khen, còn tranh chấp, còn bàn bạc sai lầm, tạo yếu cho chính mình và không chịu đứng lên. Thấy rõ, ta là một nơi cho vạn linh được hội tụ, trở về đây chung sống thăng hoa và cảm thức vũ trụ, cảm thức tình thương của nhân loại, cảm thức tình người và tình người, cảm thức cả càn khôn vũ trụ tình cha yêu thương, phổ biến hòa hợp, tiến hóa vô cùng, cởi mở xây dựng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có pháp trong thầy. Có người đã đi trước, đã hành được đạo, và đã hạ mình, nhịn nhục, chung sống, hòa bình trong bình đẳng với mọi tâm thức tại thế gian. Không có sự gì được, chỉ có sự thương yêu, để xây dựng căn bản từ bi của mọi tâm linh, để khai triển cộng đồng từ bi trở nên càng ngày càng lớn rộng hơn. Để đổi cái thế giới trần trược, ác trực tại trần gian, giết người không gớm tay,
cho nên ngày hôm nay ở trên để cho những con người tại thế gian cảm thức được giá trị của Pháp Vô Vi và đem tình thương và đạo đức giữ lấy cái khí giới đó để cắt đứt những trần trượt trong nội tâm và tiêu diệt những phần tử bất ổn trong nội tâm của chính mình. Những trần giặc giả ảo trong nội thức của chúng ta đều phải tiêu diệt, không giữ nó nữa, giữ bằng thanh định và sáng suốt, thăng hoa trong dũng chí rõ rệt, không còn lùi bước trước bất cứ những sự trở ngại đau đớn nào. Mà chúng ta thấy rằng khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp. Năm đó để chiến, năm đó để hòa, năm đó để tới sự trường tồn bất diệt. Định luật sanh lão bệnh tử chúng ta cảm thức được, đã và đang học và đang tiến. Và cố gắng thanh tịnh để học, cảm thức nó, quán thông nó, giữ lấy nó, thường độ những người kế tiếp, mới là tâm hồn của người tu vô vi. Chúng ta tu vô vi lấy chân hồn để tu, không phải lấy diệu bộ bên ngoài, lấy lý luận phàm tục, cái sự tranh chấp làm căn bản của tu học, chắc không sử dụng điều đó. Sử dụng chân tâm, không ai cướp được quyền sống thanh tịnh của chúng ta. Nếu các bạn quên trung tâm vào đầu, các bạn mất chân tâm, tức khắc các bạn cướp quyền sống tâm linh của các bạn. Người ta nói xấu thầy bạn thôi, bạn đã buồn rồi. Ta ghét thầy bạn thôi, bạn đã buồn rồi. Ta ghét cha bạn đã buồn. Ghét mẹ bạn đã buồn rồi. Bạn không hiểu luật nhân quả. Nếu hiểu chân tâm, chỉ chân tâm thì thấy rõ luật nhân quả. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu, thì giữ cái thanh tịnh để tu, không có bị bên ngoài nó thu hút và nó ám hại ta bất cứ việc của ta. Cho nên ngày hôm nay các bạn có duyên lành và tu để cảm thức và để thấy rõ. Khi thấy rõ cha yêu quý, khi thấy rõ người mẹ yêu quý, khi thấy rõ nhân loại ruột thịt của chúng ta, chứ không phải đồng bào Việt Nam. Con người và con người là ruột thịt như nhau, thì tự nhiên thích bình đẳng sống dậy. Và thích bình đẳng là sức mạnh vô cùng để dẫn tiên phát triển sự trở ngại, giải tỏa tất cả, không bị lệ thuộc nữa. Cho nên duyên lành đến, tôi phải tuy rằng xác thân thủ hạn, nhưng mà tâm thức tôi là vô cùng, không nói không được, mà nói ra thì thể xác nó phải chịu hư hao một phần nào, nhưng mà vẫn làm đúng cái hành trình của đạo tâm. Cho nên tôi phải nói ra những gì để cho các bạn nghe, những gì để các bạn thấy, những gì tôi là các bạn, nhưng mà các bạn là tôi, thì chúng ta mới có thể sống chung hòa bình trong vũ trụ này. Chúng ta không còn sống trong một chỗ tinh thần eo hẹp nữa. Cho nên cố gắng trở về với sự thanh tịnh sẵn có của mình. Học đi, hạ mình xuống, nhịn nhục đi, học đi, biết mình ngu đi, mình mới bỏ công ra học để gì? Cho mình không bao giờ bỏ công ra học được. Cho nên nhiều vị trước khi gặp vô vi, chấm vô vi, cho vô vi là tự ngu, họ học khoa học là khôn, nhưng mà ngày nay họ bước vào tu vô vi rồi, nó mở tâm họ thấy họ còn ngu hơn những người vô vi. Đã có như vậy vì họ thiếu thanh định, bồng bột, tưởng sai, tưởng mình là được, tưởng mình là đứng đúng vị trí, nhưng mà chưa được, buông bỏ chưa được chuyện đời, làm sao có vị trí thanh qua. Rồi buông bỏ được vị trí của tâm đời thì mới tiến về vị trí của thanh qua, thì mới sống trong cái thức hòa đồng của càn khôn vũ trụ, thương yêu, hiếu thảo, rõ rệt, cho không phải dùng văn ngôn tạm bỡ và không trở thành. Chính từ giai đoạn một, các bạn đã học, học rất nhiều. Những người có công theo vô vi, nay chút, mai chút. Thấy cái này nó trẻ, thấy cái kia nó bực. Nhưng mà khi gặp ông Tám rồi, nó lại mất. Để chi? Để các bạn là ai? Các bạn cũng là lực trời, các bạn cũng là ông trời. Để chứng giám cho ông Tám phải có tu không? Nếu ông Tám là lười biếng không tu, làm sao mở tâm mở trí của bạn được? Mỗi năm, mỗi mùa, gặp nhau là mỗi mùa cởi mở từ đáy lòng của mọi người. Khai chuyển tâm thức, thấy giá trị của chính mình. Cần thức hành hơn, để đem lại sự hòa bình, tâm thân, và ước mong ảnh hưởng đến nhân loại ở tương lai. Được đạt tới một cơ hội quý báu đó, vàng không đổi. Chuyên chính rõ rệt, thực hành cởi mở, không có xuyên tạc, khổ ngẫu, lui về thanh định, khai triển tâm thức. Hôm nay là ngày thứ nhì, tái ngộ các bạn. Và được trao thêm một việc phá mới cho những người có duyên gặp hôm nay, giữ lấy mà tu. Thực hành để cảm thức tất cả những gì trong nội thức của chúng ta sẵn có. Hy sinh, dấn thân, cường độ chung sanh qua hành động và tư tưởng của chúng ta. Cảm ơn các bạn.